làm cho vong linh có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không? Nếu được thì phải làm sao?
Xin cái đó đã trả lời rồi, nhất định phải nhớ. Chúng ta làm thì làm, nhưng mà không dễ gì cứu một vong linh. Cho nên thường thường bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài rất là hô hào cái chuyện mà làm cái tam tạo hiệu niệm để mà cứu những cái vị vong linh. Và nhờ những cái vị vong linh đó giúp giúp cho cái tai nạn thế giới nó bớt đi. Tại vì thường thường cái tai nạn thế giới nó ảnh hưởng, nó tạo ra cái cảnh mà tai nạn như là động đất, bão lụt đồ. Xin thưa như vậy. Cho nên dễ sợ lắm quý vị ơi. Tất cả điều này nó ảnh hưởng hết trơn. Còn mình thì bây giờ mình, nếu mình làm được, có nếu gì làm được thì làm. Còn không thì cứ ngày ngày niệm Phật. Niệm Phật xong rồi niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài. Mình cái công đức mình nó ít, nhưng mà cứ ngày ngày, cứ một ngày một chút, ngày một chút, và cộng thêm cái lòng thành, nó cũng biến pháp giới, nó yểm trợ rất nhiều trong cái cuộc mà hóa giải những ách nạn của thế giới đi. Chứ bây giờ chúng ta không biết chạy đâu. Có nhiều người nghe chỗ này sụp xuống biển, chạy chạy lên kia, chạy lên kia nó gặp núi lửa, chạy xuống chỗ nọ, chạy chỗ nọ gặp động đất, cái chạy kia, biết chạy ở nào không, biết chạy chỗ nào hết, chạy luôn về Tây Phương luôn chứ. A Di Đà Phật. Xin cư sĩ Dự Âm nói rõ hơn về đới nghiệp vãng sanh. Nếu như thế thì số người vãng sanh phải nhiều, nhưng hiện nay số người vãng sanh rất ít so với số lượng người tu hành niệm Phật nguyện vãng sanh, và ai có tiêu chuẩn để đới nghiệp vãng sanh? Đới nghiệp như hồi nãy mình nói là mình còn nghiệp mà mang cái nghiệp đó đi về Tây Phương. Đới là gối, đới là mang, đới là phục, đới là bao lại, dắt một cục đi về Tây Phương. Mình dắt được để A Di Đà Phật dắt cho, không sao hết, thật Ngài dắt hết. Cái nghiệp chúng sanh ăn nhầm gì? Cái thuyền Bát Nhã của Ngài cứu vô lượng vô biên chúng sanh trong 10 phương pháp giới. Mình có một cục. Cái cục của mình to bằng núi Tu Di. Một cái núi Tu Di so với mình thì nó lớn không tưởng tượng được. Nhưng một cái núi Tu Di so với cái thuyền Bát Nhã, cái núi Tu Di trắng bằng một mặt cát. Cũng như cái quá đất của mình nó to, trời to quá trời to. Cái đem cái quá đất này mà lên để trên cái nhánh cây của Tây Phương. Cái quá đất mình nó giống như một cốc trên cái cây trên cái Tây Phương hết trơn. Thì cái con người của mình mà nằm trong cái quá đất đó mà đến trên Tây Phương, nó giống như con vi trùng. Cái cõi Tây Phương nó trang nghiêm như vậy. Quý vị coi nghe trong 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 cái kinh Vô Lượng Thọ rồi mới người thấy. Cho nên từng bước chúng ta hiểu được cái đạo lý này, chúng ta mới thấy rõ ràng là đới nghiệp vãng sanh đối với mình thì nó là đối với chư Phật, đối với chân tâm tự tánh của mình, nó không có cái gì là coi như là nặng nề hết. Cho nên quý vị yên tâm đi, nó có cái lý đạo của nó. Mà muốn rõ cái lý đạo ở đây hỏi dòng, hỏi riêng thì dòng cũng đâu không được, nhưng mà đi về Tây Phương tự động quý vị đấy biết hết. Tại vì trí huệ đó là khai rồi, trong cái trí huệ nó biết hết trơn quý vị ơi. Hà kỳ tự tánh nó có tất cả, biết hết trơn. Cho nên đừng có sợ nghe cái nghiệp chúng ta như cái núi Tu Di. Thì núi Tu Di lớn quá, núi Tu Di nó lớn hơn cái núi Hy Mã Lạp Sơn. Mình nói lớn quá, lớn quá là so với con người, chứ không phải là lớn so với chư Phật, so với cái năng lực của A Di Đà Phật đó. Quý vị lên trên cõi Tây Phương, quý vị thấy tôi đã đo rồi đó. Tôi đo được, tôi đo là tôi dùng cái kinh mà tôi đo nghe. Tôi nói là cái lá cây trên cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, giả sử như bằng cái tờ giấy này, thì cái quả đất chúng ta nó bằng cái cục đây này. Quý vị tin không? Thật sự đó. Tôi đo rồi đó, tức là tôi coi trong kinh á, mà anh em mà nghiên cứu ra, tức là lấy cái lá cây trên cõi Tây Phương đó, mình lượm cái quả đất này, mình bỏ cho mình coi lại, con lọn lọn nó viên kẹo, đúng giống như là một viên kẹo như vậy. Cái lá cây thôi anh em, chứ đừng có nói là cái cây trên cõi Tây Phương. Như vậy thì những cái nghiệp, những cái gì mà khó khăn mà nặng nề của cổ ở tại đây, A Di Đà Phật, thần lực của chư Phật giải quyết cho chúng ta hết. Tại vì chúng ta mê mờ ngu muội, cống cao ngã mạn, không chịu theo Phật, để mà chúng ta bị nặng thôi chứ không có gì cả. Bây giờ chúng ta đừng dạy gì mê mờ nữa, đừng dạy gì ngu muội nữa. Phật nói vậy cứ tin đi. Hàng ngàn người hôm qua khi tôi nói rồi mà, ở tại Việt Nam bây giờ hàng ngàn người đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Hàng ngàn như vậy, có nhiều người tại sao nhiều dữ vậy? Nhiều làm sao được mà nhiều. Ở Việt Nam 70-80 triệu người, một năm tính ra hàng triệu người chết, mà có một trong mấy năm nay có hàng ngàn, có mấy 1.000 mấy trăm người vãng sanh mà cho là nhiều. Rõ ràng ít quá mà cứ mới chút xíu vậy mà là nhiều. Đúng ra là cái lực lượng của chư Phật là 1 triệu người chết, 1 triệu người mãn phần, được 1 triệu người đi về Tây Phương hết. Đúng theo trong cái chư tổ đó là muôn người tu, muôn người đắc. Đi như vậy mới nhiều chứ sao ít dữ vậy? Đúng cái câu hỏi này đưa ra một vấn đề sót lại. Tại sao người ta niệm Phật nhiều như vậy mà sao vãng sanh ít quá như vậy? Ở đây đó vì gì làm sao giải được câu này hay ạ? Ai mà nói ai trả lời được câu này hay ạ? Đơn giản lắm. Trong kinh Phật nói rõ ràng. Dạ đúng như vậy đó cô. Cô thứ mấy? Thứ hai. Đúng như vậy đó. Vì niềm tin quá bạc nhược. Vì niềm tin không chịu gìn giữ. Vì niềm tin bốc thối tưởng. Vì không tin theo lời Phật mà tin theo lời mẹ mình nói là chỉ có những vị hòa thượng mới vãng sanh, chứ còn chúng sanh không chịu vãng sanh. Không chịu tin theo kinh Phật mà cứ tin theo người nói, tin theo cái ý nghĩ của mình. Ý nghĩ của mình là tạp loạn, ý nghĩ là vọng tưởng, ý nghĩ của mình là mê mờ mà cứ tin theo cái ý nghĩ của mình, không chịu tin theo kinh Phật, chịu thua. Tại sao A Di Đà Phật ngày đêm thẳng tay xuống cứu độ chúng sanh? Ngài nói là người nào chỉ cần niệm danh hiệu ta cho đến giờ phút cuối cùng bây giờ ráng cố gắng đi, niệm cho nhiều đi, để khi trước giờ phút lâm chung vẫn niệm được danh hiệu của ta, đâu cũng đừng có la, khổ cũng đừng có than, kệ nó, ngày mai chết, ngày mốt chết, kệ nó, chút nữa chết không được, cứ niệm danh hiệu đi, niệm sáng 10 niệm đi, ráng 10 niệm mà không niệm, cứ niệm đâu không mà làm sao mà đi về Tây Phương, cứ niệm cầu cho sống lại không làm sao mà đi về Tây Phương. Cứ nói tại sao ta tu như vậy mà còn nghiệp chứng lớn quá mà làm sao đi về Tây Phương. Cứ niệm nghĩ rằng là ta nghiệp chứng nhiều quá mà làm sao mà ai cứu ta được. Mà rõ ràng nói Phật cứu được mà ta nói cái nghiệp tôi nặng quá không cứu được. Mà tại vì tôi nghĩ rằng tôi không đi về Tây Phương. Tôi nghĩ tôi chưa phải hòa thượng làm sao tôi đi về Tây Phương. Cứ nghĩ toàn là những cái nghĩ hoàn toàn không dính dáng gì kinh Phật hết. Hoàn toàn không có đúng gì hết kinh Phật hết. Mà cứ nghĩ theo rứt cho đến đọa lạc đã vô lượng kiếp rồi mà tiếp tục vô lượng kiếp nữa đọa lạc thì làm sao mà được đi về Tây Phương? Tại sao người ta vãng sanh ít như vậy? Là tại vì niềm tin quá bạc nhược. Bà niềm tin bạc nhược rồi thì đường tu cũng mờ mờ mịt mịt, đụng đâu tu đó, đụng đâu giáp đó, cứ cầu chút này cầu chút nọ chứ không chịu cầu về Tây Phương. Tại sao ở thế giới này bây giờ đi xeo sướng qua đi không lo hướng cái ăn cực lạc, phải cầu cái đâu thế giới bên kia đâu có mà cầu. Trời, cứ nghĩ như vậy không mà làm sao đi về Tây Phương đây. Cho nên cái câu này nó hay quá chừng hay. Một cái câu này nó giải ra, nếu mà quý vị hiểu được cái câu hỏi này, ngộ đạo luôn. Trong vô lượng kiếp, quý vị mà bây giờ tại sao tôi có biết cái đời trước tôi lúc nào đâu. Đúng đó, vì không biết đời trước là như thế nào, cho nên khi hướng trong cái ở đời này hướng chú Phước là coi như lung quang lục đặc. Chứ nếu biết đời trước các sợ chết luôn. Lo ngày đêm mà niệm Phật để đi về Tây Phương. Tại vì không biết. Trong vô lượng trước tôi có biết đâu, vì không biết cho nên mê mờ tướng là không có ta chết hết, nhưng vô vô tình chết không hết, khóc ròng. Tại vì trải qua một cuộc cách ấm là chúng ta tiêu hết tất cả những cái công phu của đời này, nó biến thành là những cái chúng tử trong a lại giải thức của chúng ta mà thôi, chứ không có gì hết. Cho nên thành ra tu phải cho đúng đường thì chúng ta thành đạo, tu không đúng đường nhất định không thành đạo. Cho nên tôi thường thường nói với chị vị là tu thẳng, tu tắc, tu đúng, tu chính, không tu quẹo quẹo, không tu lung tung, không cần tu giỏi, chỉ cần thành tâm niệm Phật đi cho thẳng, quý vị thành đạo. Còn tu cho dỗ quá mà không biết đi về thành đạo, nghiệp trước vẫn còn tràn đầy đó, nhất định còn trong sanh tử luân hồi. Khi trải qua một cuộc cả đám, quên hết tất cả phía trước, thì những cái việc làm thiện, làm lành trong ngày hôm nay, trong đời hôm nay, chẳng qua là một cục nhân, cái nhân lành chút xíu xíu, hay là vài cục nhân lành, trộn vô trong vô lượng vô biên nghiệp lành cũng như nghiệp dữ ở trong a lại giải thức chúng ta mà thôi, không có gì hết. Cho nên có những người nói rằng là tại sao có những người tu suốt đời mà chưa được vãng sanh, làm gì một người này mới niệm Phật vài ba hôm mà được vãng sanh. Xin thưa rằng một người này mới tu 2-3 ngày mà họ tu thắng, họ tu tắc, họ tu chánh, họ tu đúng kinh Phật, họ được vãng sanh 10 niệm tắc sanh. Còn những người tu suốt đời mà tu gì? Tu phước báu nhân thiên, tu diệt nghiệp, diệt sao nói trong cái một câu A Di Đà Phật, không diệt thì cũng bao, không bao thì cũng gối, không gối thì cũng mòn. Cái tâm mà diệt nghiệp là tâm chìm đắm trong nghiệp, tâm chìm đắm trong nghiệp thì cái nghiệp nó cứ được duyên ra, nó nảy nở ra hoài để mình diệt. Cho nên cái thế giới này thường thường cái bạo loạn mà dùng bạo loạn để trị bạo loạn, quý nghĩ nghĩ rằng là thế giới này có hết loạn hay không? Không bao giờ hết. Đó là cái nhân chủng nó trùng trùng duyên khởi nó nảy lên. Thì tại sao biết chúng ta nghiệp không có thể nào trị được? Tại sao A-di-đà Phật cho phép chúng ta đới nghiệp? Ngài có cái phương pháp đó. Ngài biết cái núi chúng ta bằng cái nghiệp ta bằng núi tu di. Cái núi tu di nhẹ dàng thấy ngón tay là lên đi đi liền, ăn nhầm gì. Vừa cái nghiệp đó luôn. Tại vì sao như vậy? Tại vì cái chân tâm tự tánh chúng ta nó dính vào cái nghiệp đó. Ngài có cái cách ngài gỡ chân tâm ra. Khi mà ra khỏi rồi tự nó phát vang, cũng giống như cái vũng bùn đó. Vũng bùn đây, vũng một mình ta không bước chung. Ta muốn chung lên một thành cứ chung xuống hoài. Ngài chỉ chung lên. Chung lên một cái nó phát quang liền. Phát quang đâu phải ta tu mà phát quang. Đâu phải là cái cục ngọc chúng ta được nhờ tu mà phát quang. Chính nó đã phát quang rồi. Chính nó đã có quang minh rồi. Chính nó đã có trí huệ rồi. Chính nó đã có tất cả thần thông diệu dụng rồi. Mà tại vì nó dìm như nó không biết khui lên. Mình biết khui lên. Phật khui chúng ta. Khui chúng ta thành Phật. Để thành Phật xong thì nhìn lại là lúc mình mơ mội mình nằm đóng bùn đó. Làm sao giải quyết? Nhờ cái quang minh đó mà giải quyết được cái này. Chúng ta dễ dàng như vậy. Xin chư vị hiểu cho thấu cái đạo lý duy tâm này. Nhất thiết chúng sanh đều có chân tâm tự tánh hết, đều có cái đức tướng trí huệ của Như Lai hết, mà tại vì mê mờ, tại vì phân biệt, tại vì chấp trước, tại vì vọng tưởng, tại vì không theo đúng kinh Phật mà thành ra không chịu chứng đắc, mà cứ đi theo con đường mê mờ. Cho nên hôm nay tao mạnh dạn đi chứ vậy, đi theo con đường Phật dạy đi, mạnh dạn đi, niệm một câu A Di Đà Phật, quyết lòng tin tưởng đi. Tôi thề từ đây cho đến ngày lâm chung, tôi niệm câu A Di Đà Phật. Tôi quyết thề khi mà tôi nằm xuống tôi niệm tới được 10 câu A Di Đà Phật và tôi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi dặn con tôi rằng nếu mà bác sĩ nói rằng bệnh cô mẹ 10 ngày nữa chết, các con đừng khóc, các con đừng tan, các con đừng lo, các con đừng sợ, không còn gì đến bệnh viện nữa, đem mẹ về nhà đi, kêu bàn hồ niệm tịnh nghiêm tới hộ niệm cho mẹ đi, để mẹ niệm Phật theo, A Di Đà Phật sẽ đón mẹ về Tây Phương. Dặn lần con cái đi, nhất định quý vị được bản sanh. Còn nói mẹ để cho bác sĩ nói cho về nhà lỡ chết làm sao? Thôi lỡ chết thì chắc chắn phải chết. Tại vì còn tham tiếc cái thân, nhất thiết duy tâm tâm tạo. Trước giờ phút ra đi mà còn tham cái thân thì nhất định phải theo cái thân đó mà xuống dưới nấm mồ, không cách nào mà có thể đi về Tây Phương được. Một vị Phật không chịu về Tây Phương thành Phật lại xuống dưới nấm mồ để thành cái gì? Nãy nói rồi. Tại sao lại không chịu đầu thai? Không gì là vong linh con rồi gì đó. Uổng lắm, tội nghiệp. Cho nên quý vị phải nhớ trực kỹ. Thật sự mình có con đường. Phải tìm kiếm nó vững ngang quý vị. Không vững thì coi chừng queo râu. Hiện nay số người vãng sinh rất ít và so với số lượng người tu hành nhân Phật. Cho nên mình biết được như vậy rồi. Mà mình gặp được cơ hội này thì mình nhất định mình mừng vui là vì cơ hội mình vãng sinh đã đến nơi rồi. Còn mình thấy người ta tu nhiều quá mà người ta không mất vãng sanh, thôi mình theo người ta không mất vãng sanh cho vui thì cái này thành chịu thua luôn. Nhất định chúng ta đã bị sơ suất để mà tùng theo cái đại nạn, cái cộng nghiệp của chúng sanh mà chúng ta bị nạn. Trong khi kinh Vô Lượng Thọ nói, giá sử đại hóa mãn tam thiên, thừa Phật ôi đức năng siêu. Giả sử thế gian này chìm trong biển lửa tại vì động đất, đúng không? Tại vì lửa cháy, ở như bên này thường lửa cháy lắm phải không? Tại vì chúng sanh đều bị hết rồi. Nhưng mà ta quyết lòng ta niệm Phật, người quyết lòng niệm Phật được siêu sanh về tịnh độ, không theo cái cộng nghiệp đó. Xin thưa chư vị hãy quyết lòng mà đi, đừng nên sới. Cõi khác kính xin cư sĩ Diệu Âm giải dùm phát bồ đề tâm và cho một ví dụ cụ thể. Ví dụ như quý vị nay tôi mỗi ngày tôi niệm Phật một tiếng là quý vị cũng phát bồ đề tâm đó. Tôi nguyện quyết lòng là có tôi làm một tuần là một $500, tôi dành $100 để mà phóng sanh cũng là phát bồ đề tâm đó. Tôi nguyện là tôi sẽ người nào mà khổ mà gặp tôi mà xin tôi một tiếng là tôi cho 10 đồng liền, đó cũng phát bồ đề tâm đó. Tất cả đều là phát bồ đề tâm hết. Nhưng mà bồ đề tâm nhỏ quá, hẹp quá, phát dễ nhỏ quá. Tôi nguyện là suốt cuộc đời tôi sẽ không có làm một cái điều gì ác hết, tôi làm toàn là việc thiện không. Đó là cái chuyện phát bồ đề tâm lớn hơn, phải không? Tức là cái gặp việc thiện nào tôi cũng làm hết.
Đấy là cũng phát Bồ Đề Tâm đó. Nhưng mà viên mãn không? Không viên mãn. Như vậy, cái Bồ Đề Tâm là cái bồ tâm giác ngộ. Tức là mình bỏ cái mê, mình làm cái chuyện giác ngộ. Tức là làm thiện là giác ngộ. Giác ngộ đối với người làm ác. Một người mà không chịu cho chúng sanh một đồng, mình giác ngộ, mình cho, mình thương chúng sanh, mình cho chúng sanh một đồng là mình giác ngộ. Giác ngộ do với đối với những người kẹo, đúng không? Nó có từng cái cấp bậc tôi giảng như vậy chắc có lẽ quý vị dễ hiểu chứ dễ gì vấn này. Rồi thí dụ như bây giờ tôi quyết tâm tôi tu hành, tôi niệm phật để mà tôi hết nghiệp, tôi tiêu hết nghiệp. Đó cũng là cái tâm phát Bồ Đề Tâm đó. Cái tâm này là cái tâm đối với những người tạo nghiệp, phải không? Này tạo nghiệp ác đó. Bây giờ mình để mình tiêu nghiệp tức là mình không làm điều ác nữa. Đó cũng là phát Bồ Đề Tâm đó. Nhưng mà viên mãn không? Không viên mãn. Đúng không? Cũng giống như bây giờ mình quyết làm tu 10 điều thiện. Tôi quyết làm tu 10 điều thiện 100%. Đó là cái phát Bồ Đề Tâm đó. Tức là làm 10 điều thiện thì không làm 10 điều ác. Thì làm 10 điều thiện không làm 100% thì được sanh về một cánh trời. Phải không? Cái phát Bồ Đề Tâm này không viên mãn cho nên thành ra là phát Bồ Đề Tâm để hưởng phước báo nhập thiền. Có nhiều người nói là tôi quyết lòng tôi gìn giữ ngũ giới. Đời này quyết tâm giữ ngũ giới. Ngũ giới là cái chuyện chính của tôi. Đây là cái phát Bồ Đề Tâm của người đó. Phát Bồ Đề Tâm này đối với những người không chịu giữ ngũ giới. Đúng không? Nhưng mà cái phát Bồ Đề Tâm này có vĩ đại không? Có viên mãn không? Không viên mãn. Tại vì bây giờ có giữ 100% ngũ giới nữa thì nhiều lắm là sinh lại làm người. Sinh lại làm người làm chi? Đi về Tây Phương thành Phật sớm hơn sao? Cho nên thành ra có nhiều người sơ ý mà lầm lẫn cái chuyện này. Xin thưa chư vị, như hôm qua ở trên thành những tịnh quang có nhiều người đã đưa ra cái câu là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và khi Hòa Thượng giảng về tịnh nghiệp tam phước, Ngài nói là muốn về Tây Phương phải tu tịnh nghiệp tam phước. Không tu tịnh nghiệp tam phước không thể đi về Tây Phương Cực Lạc. Rồi trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là người nào nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật niệm 10 tiếng rồi được vãng sanh Tây Phương. Nếu không được vãng sanh Tây Phương ta thề không thành Phật. Nhưng mà hai cái đó nó chổi nhau. Chổi đâu mà chổi? Đâu có chổi đâu. Đâu có chuyện gì chổi. Tu tịnh nghiệp tam phước để tạo cái tư lương mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà mình tu tịnh nghiệp tam phước mà không chịu đi về Tây Phương Cực Lạc, quý vị nghĩ rằng là có thể đi về Tây Phương Cực Lạc được không? Một lòng giữ ngũ giới, một lòng giữ ngũ giới cho 100% mà không chịu đi về Tây Phương Cực Lạc, quý vị nghĩ rằng là người đó có về Tây Phương Cực Lạc được hay không? Thượng cái này lên là tu cho thập thiện, quyết lòng tu thập thiện, không có sơ suất một chút nào, là một người tốt thế gian mà không chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, liệu người đó có sanh về Tây Phương Cực Lạc được hay không? Nhất định là một người tốt sau này. Không có người thì là một ông thần Atula đó, không ông thần thì là một cảnh trời dục giới, tứ thiên vương, dạ ma, đau lợi là cùng, không được lên tới đầu xuất thiên đâu. Đầu xuất thiên phải tu thiền nữa. Thì như vậy đâu có cái gì đâu mà, nhưng mà tu thập thiện đi, quyết lòng đem cái thập thiện này làm căn bản đường tu hành, rồi ngày ngày niệm Phật nguyện vãng sanh về Tây Phương, nhất định quý vị được vãng sanh về Tây Phương. Hai cái hoàn toàn khác nhau, nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên thành ra, quý vị nhớ, phát Bồ Đề Tâm nó có rất nhiều tầm cỡ. Bây giờ mình cứ phát tầm nhỏ nhỏ. Tôi, thí dụ như hôm qua tôi có đưa ra một cái vị, mà vị đó cũng có cái duyên với Diệu Âm. Mà nói cái vị như vậy là quý vị cũng biết rằng đó không phải là bình thường. Mà Diệu Âm cũng có cái tâm mà lặn lội từ đây qua tới Âu Châu. Nguyện mong là có cái cơ duyên hộ niệm cho vị đó. Nhưng mà tại sao cái duyên người ta không biết. Cái ngày mà Diệu Âm qua đó thì rất nhiều người trước ngại. Vô cho nên dòm chẳng chịu thua, không có hộ niệm được, không có nói được một lời. Mà trước những giờ phút sắp chết rồi, vẫn cầu mong là như thế nào? Cầu mong cho ta được về Việt Nam để mà xây thêm một cái giếng nữa và dựng thêm một tượng đài Quán Thế Âm ở tại Việt Nam. Tại vì ngày đó luôn luôn là có cái hạnh như vậy. Quý vị nghĩ, cái vị đó ra đi có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Điều kiện đi về Tây Phương hoàn toàn không có một cái điều kiện nào mà Đức Phật nói các con phải là xây nhiều cái tượng đài Việt Nam, phải cứu gì đó giúp đỡ cho nhiều ta mới cho về. Không phải.
Mà các con phải làm những chuyện này, giúp người này, bố thí này, để cho gì cái phước của các con nó lớn, cái tư lương của các con nó nhiều, các con ra đi khỏi biển nghiệp chướng hành hạ. Các con phải hồi hướng cho pháp giới chúng sanh để mà coi như tất cả chúng sanh pháp giới đều có duyên với con. Khi con về Tây Phương rồi con đi cứu họ, các con phải hồi hướng cho oan gia trái chủ, để khi mà con ra đi, oan gia trái chủ nó không đánh phá các con, nó không có quậy các con, nó không cài bẫy các con, nó không giữ các con lại để mà các con an nhiên tự tại. Các con kêu nhiều người tới lỡ mà các con có sơ ý, người đó hỗ trợ cho các con để mà các con được tương ưng với đại nguyện của ta. Và các vị Thiên Long Hộ Pháp sẵn sàng bảo vệ cho các con đi về Tây Phương. Hoàn toàn những cái chuyện này khác nhau. Cho nên cái Pháp Bồ Đề Tâm mà viên mãn nhất, mà tốt nhất, mà ngon lành nhất chính là chi thành chi kiết tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời dặn của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Tại vì sao? Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói, người nào mà niệm Phật tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương, tin tưởng cho vững vàng, thì sẽ được vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh về Tây Phương thì một đời bất thối thành Phật. Cho nên vãng sanh về Tây Phương, Ngài nói, Đức Thích Ca, Bổn Sư Thích Ca nói rõ ràng, vãng sanh Tây Phương tức là thành Phật. Như vậy cái nguyện thành Phật là cái nguyện Bồ Đề Tâm viên mãn nhất. Còn tất cả cái nguyện kia nó không tròn thì méo, không lớn thì nhỏ, không tránh thì tà, không ngay thì quẹo nó. Cái đó thì chúng ta có thể chọn những cái mà ngay, không nên chọn cái quẹo. Thí dụ như ngay là cái gì thắng đó, chọn cái chánh, không nên chọn cái tà. Thí dụ như tôi đi tôi cúng dường cho chùa, hàng năm tôi cúng dường cho chùa, cúng dường cho chùa, mong cho được cái tự viện này được phát triển lên để cứu độ chúng sanh, đó là cái nguyện chánh. Chứ tôi cúng dường cho chùa để cho thân tâm cho tôi được an gì đó, được khỏe, gia đình của tôi được phát triển tốt, và nhờ chùa cho tôi một lá bùa hay là cái gì đó để mà tôi buôn bán làm ăn, là ngụy. Ngụy là ta, là quẹo, là trật hết. Cho nên cũng là cái đó mà chính trong tâm chúng ta nó quẹo đi. Cho nên lấy cái tâm mà phát, cho nên thành ra lấy cái trực tâm chúng ta mà phát là hay nhất. Tôi nói về cái trực. Mà ở đây bây giờ, nếu mà chút nữa trật nó còn dư giờ, tôi quay trở lại cái đề tài này hay lắm. Trực tâm là gì? Ở trong đạo tràng, chỗ này thích hợp với chúng ta, thì cái đạo tràng này là trực tâm. Bây giờ cái đạo tràng họ có đuổi tôi ra, đuổi ra mà tôi làm tôi thành thật niệm Phật, tâm thành thật niệm Phật là trực tâm. Tôi ở nhà tôi niệm Phật không được. Cho nên thành ra người nào mà biết dùng cái trực tâm làm cái đạo tràng, ở chỗ nào tôi cũng được hết. Tới cái đạo tràng lớn ta tu cũng được, tới cái đạo tràng nhỏ ta tu cũng được, tới cái đạo tràng mà ít người ta tu cũng được, tới cái đạo tràng nhiều người ta tu cũng được, chỗ nào cũng tu được. Nguyễn là cái mục đích chính của mình là gì? Nói chung là cái mục đích chính của mình là gì? Thí dụ như một đời tôi quyết lòng đi về Tây Phương thì làm sao làm tôi được về Tây Phương? Thì cái tha thiết đi về Tây Phương chính là cái trực tâm của chúng ta. Cứ lấy như vậy, nếu mà cái trực tâm này nó hòa hợp cái chuyện mà về Tây Phương thành đạo, thì cái trực tâm này nó biến thành là Bồ Đề Tâm viên mãn. Như vậy, ví dụ cái hiểu này. Cho nên phát Bồ Đề Tâm có nhiều cái căn, có nhiều cái tầng cấp lắm. Người nào cũng phát đồ bồ được, nhưng mà có phát nhỏ, phát lớn. Hãy phát lớn lớn một chút. Mà lớn hay nhỏ xin thưa không phải là căn cứ vào cái số tiền mình làm đâu, không cứ là cái Phật sự mình làm đâu. Cái tâm chân thành, chi kính mà làm chính là cái viên mãn. Cho nên chi thành chi kính cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là cái mình nên làm đi. Nó dễ dàng mà nó thoải mái. Chính vì vậy mà không biết bao nhiêu chư Thiên Long Hộ Pháp yểm trợ cho chư vị, hỗ trợ cho chư vị, gia trì cho chư vị, để cho chư vị thành Phật. Tại vì đây là một người sắp sửa thành Phật. Quý vị cứ việc làm như vậy đi. Đây là lời nói của chư Tổ đó, chứ không phải của dòm đâu. Ngũ vị tăng ăn chay có kiên cử không? Nếu quý vị kiên cử được thì tốt, không kiên cử được thì dám lại cũng được. Nên nhớ là có nhiều người vì quá cố chấp vào cái chỗ này mà cũng bị nhiều vị hòa thượng la rầy. Ở tại Queensland có một cái chị kia, cái bác kia, bác tu theo cái đạo hình như là gì đó không biết, ăn chay. Ăn chay được truyền thọ tâm ấn rồi sao tôi không biết. nhất định là ngũ quỷ tầng, không bao giờ đụng tới. Đi tới cái vị bác sĩ đó, xin mua cái thuốc, gọi là thuốc trụ sinh. Thì ông bác sĩ đó, ông nói là cái thuốc trụ sinh này, cái bọc là cái capsule đó, cái gió mà nó bao thuốc, nó làm bằng cái loại mỡ, mỡ nó có cái chất mỡ cá không đó. Mỡ cá không đó. Thì cái như vậy chị uống. Không, cái thuốc này mà mỡ cá thì tôi tuyệt đối tôi không uống. Tại vì như vậy là nó phạm vào cái lỗi ăn chay. Đúng không nào? Gặp thầy Tâm Châu. Hồi tháng năm
Tâm Châu.
Trời ơi, Phật tử mà Phật tử chấp như vậy làm sao tu cho thành đạo? Đó là vậy, người hòa thượng mà hòa thượng nói như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị, cái gì nó cũng có cái uyển chuyển của nó. Nếu mà thí dụ như mình quyết lòng, mình giữ cho nó vững vàng, mà cái tâm của mình vững vàng nữa, tâm của mình thanh tịnh nữa, thì cái sự ăn chay kiên cử của gì nó mới tốt. Nhưng mà thật ra cái chính yếu của cái việc ăn chay gọi là trường trai, gọi là trai chay thanh tịnh, Hòa Thượng Tịnh Không đã giảng rõ ràng, đó là cái tâm thanh tịnh chính là trai chay, gọi là trai chay thanh tịnh. Chứ không phải nói ăn không ăn thịt là ăn chay đâu, không phải đâu. Tôi ăn chay 10 ngày, tôi hơn cái người ăn chay 6 ngày, tôi nhất định tôi ăn chay 6 ngày. Tôi bảo đảm quý vị, cái người ăn chay 10 ngày đó không có cái phước đức lớn bằng cái người ăn chay 4 ngày, 5 ngày đâu. Mà người ta hiền đâu. Có nhiều người hồi giờ không biết ăn chay cái gì cả, nhưng mà ta hiền như cục bột. Ta thương người, ta giúp đỡ. Ta gặp cái người kia làm bậy một chút, người ta không có trách có trả, mình ăn chay trường mà người ta mới sai một chút, mình trách ơi là trách. Trách tức 30 ngày rồi mà cũng trách, mà trách 30 năm sau, mà 30 năm trước 30 năm sau cũng đem ra trách. Nhất định cái tâm người này không thanh tịnh. Không thanh tịnh bây giờ có ăn chay cho trọn đời, không nếm một cái miếng tối nữa, cũng không có chút gì ăn chay cả, mà bị liệt vào cái hạng gọi là tố thực. Tố thực là cái gì? Là những người không ăn thịt cá được, ăn vô nó bị phản ứng, giống như con bò mà đưa miếng thịt nó ăn được, ăn vô nó chịu không được. Con bò nó ăn chay đó, không phải, nó không có ý niệm về ăn chay. Cho nên ăn chay là gì? Tâm thanh tịnh. Cho nên các vị mà tu hành việc Phật giáo ở nơi các cái nước mà tiểu thừa, bên Thái Lan, bên Tây Tạng, bên Miến Điện, bên Nhật Bản, người ta vẫn còn ăn mặn. Mình táo mình chê họ, coi chừng họ thành đạo trước mình. Nhưng mà và tại vì cái tâm lực của mình còn quá yếu, cái nghiệp của mình còn quá nặng, cái tâm mình còn cố chấp, cho nên mình nương vào cái ăn chay gọi là làm thiện đó, để nó gỡ bớt những cái nghiệp ra, để cái tâm mình đó là một loại nhắc nhở cho cái tâm từ bi của mình nó phát triển lên. Chứ không phải ăn chay như vậy là thành Phật đâu. Nên nhớ, ăn chay thì tốt, đừng có chấp vào cái đó nghe chư vị. Nhất thiết là phải chịu tha thứ người ta, đừng có chấp vào, thì chúng ta mới gỡ được gọi là cái cố chấp đó, cái chấp trước đó, gỡ được cái lục đạo luân hồi. Chứ nếu chúng ta chấp vào cái là thua. Chê những người ăn mặn cũng bị thua luôn, chê những người làm ấp cũng bị thua luôn, chê những người mà coi như tán tụng sai, tán tụng trật chút cũng thua luôn, trật hết luôn, không chê người nào hết. Thì lúc đó gọi là ăn chay đó, nó khác với tốt thực là như vậy. Chứ thực ra ăn chay chẳng qua là làm thiện mà thôi, làm thiện mà chấp vào làm thiện rồi trật hết, không còn là thiện nữa rồi. Cho nên xin chư vị nhớ cho cái điều này. Trong gia đình tôi thích đi niệm Phật theo Tịnh Tông Học Hội, cầu vãng sanh theo hướng của Hòa Thượng Tịnh Không. Nhưng trong gia đình lại có người thích đi chùa, tụng đọc quá nhiều kinh sách. Theo tôi thấy là tạp tu, nhưng không dám khuyên người thân như thế nào. Kính mong cư sĩ có lời khai thị tế nhị về vấn đề này. Dùng cái phương pháp của kinh Hoa Nghiêm ra mà ứng đi. Chánh báo chuyển y báo, y báo theo chánh báo mà chuyển, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta chuyển, chứ không phải dễ đâu. Cũng giống như quý vị mà mở lên một cái đạo tràng, có cái bà ở sát bên cái đạo tràng, bà không vô, không phải ngày nào quý vị tới đây tu chứ, kéo đầu cứ ngày nào cũng gõ cửa người ta, gõ cửa càng gõ cửa người ta càng xa cái đạo tràng, người ta còn phiền não nữa. Cho nên chúng ta cứ thành tâm tu đi, chúng ta đem công đức hồi hướng cho những người đó, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ chuyển. Chúng ta phải vui vẻ hiền lành, đem những cái công đức chúng ta mà phổ ra, bao trùm ra, đem cái quang minh chúng ta mà cải đổi họ. Tự nhiên cái từ trường đó nó lần lần nó chuyển đổi. Cho nên thường thường thí dụ chuyển mà chuyển người tu thương, giống như là cái người mà biết tu là một cái ngọn đèn, là một cái cục màu sáng sáng. Còn cái người mà không biết tu giống như cục đèn đen, người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó. Thì giả sử như hai cục đèn nó có cái sự mà hòa, nó hòa lẫn với nhau, thì có một cái cục đen mình bỏ vô cục sáng thì hai cái nó hòa với nhau thành trắng sáng. Mình phải giữ cái điểm sáng của mình thực sự là trắng, đừng có để nó đen. Thì cái điểm sáng này nó từng sáng lần, sáng lần, sáng lần. Chứ chúng ta không nên nô. Quý vị có thể là hồi hướng công đức, quý vị có thể là tu hành rồi thành tâm hồi hướng công đức cho những người đó, rồi cầu Phật gia trì, phóng sanh làm gì đó, hồi hướng công đức cho những người đó. Mà giả sử những người đó không nghe thì họ tu như vậy cũng được, tức là họ hướng được cái phước báu nhân thiên nào đó, mong cho được đời sau họ ngộ ra. Chứ bây giờ chúng sanh